Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican: Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Thái Lan. Vào lúc 6 giờ chiều, ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Roma, bắt đầu chuyến tông du lần thứ 32 dài một tuần tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản cho đến chiều thứ Ba 26 tháng 11 tới đây. Đây cũng là chuyến viếng thăm lần thứ 7 và cũng là chuyến đi cuối cùng của Ngài thực hiện trong năm 2019 này. Trước khi giã từ nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican để ra phi trường, Đức Thánh Cha đã gặp và chào thăm khoảng 10 người cao niên do các tiểu muội người nghèo chăm sóc tại nhà dưỡng lão cạnh nhà thờ Thánh Phêrô bị giam cầm gần hí trường Colosseo ở Roma. Đoàn người được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha dẫn đến. Như thường lệ, trước các cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả, trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phụ trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đây là lần thứ 4 Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đông Á, lần đầu tại Hàn Quốc năm 2014, rồi Sri Lanka và Philippines năm sau đó 2015, tiếp đến là Myanmar và Bangladesh năm 2017. Cùng đi với Đức Thánh Cha có khoảng 30 người thuộc đoàn tùy tùng, trong đó có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, và Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Chiếc Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 70 ký giả cùng đi được đặt tên là Giovanni Battista Tiepolo và mang số AZ-4000. Đây là chuyến bay lần thứ 178 của hãng Alitalia chở các vị giáo hoàng tông du các nơi, bắt đầu từ năm 1964 khi Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 viếng thăm Thánh Địa. Ban giám đốc hãng đã chọn 4 phi công nhiều kinh nghiệm và 6 tiếp viên phi hành đảm nhận chuyến bay. Phi công trưởng là ông Alberto Colauti, 58 tuổi, với 15.000 giờ bay, nguyên là phi công trực thăng của không quân Italia. Đứng thứ hai là phi công Carlo Mariani, 62 tuổi, với 22.000 giờ bay. Tiếp đến là chuyên viên Ruggero Leonetti, 58 tuổi, 16.000 giờ bay. Sau cùng là ông Gianni Denguezzo, 53 tuổi, 20.000 giờ bay. Sau khi máy bay cất cánh lúc 19 giờ 15 phút và trực chỉ phi trường Don Muong ở Bangkok, Thái Lan, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm từng người trong số 70 ký giả cùng đi. Ngài nói: "Chào anh chị em, cảm ơn anh chị em cùng đi với tôi trong chuyến này. Cảm ơn vì công việc của anh chị em làm cho nhiều người được thông tin, được biết các văn hóa xa lạ so với Tây phương." Khi chào thăm từng ký giả, Đức Thánh Cha tỏ ra dè dặt tuyệt đối, nét mặt đăm chiêu hơn. Đây không phải là lúc trả lời câu hỏi của giới báo chí. Phái viên báo, người đưa tin chiều của Italia, ông Gian Guido Vecchi kể lại, một ký giả người Nhật hỏi ngài về Fukushima, nhưng Đức Thánh Cha nói nhỏ, tôi sẽ nói về vấn đề này vào lúc thuận tiện. Những đề tài có thể được đề cập đến trong chuyến viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha là đối thoại với Phật giáo và thần đạo, nạn du lịch tình dục và khai thác trẻ vị thành niên, án tử hình, nguy cơ hạt nhân,
giải trừ võ trang và hòa bình thế giới. Nhưng cũng có vấn đề Trung Quốc. Dư luận muốn Đức Giáo Hoàng lên tiếng về sự đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông, nhưng cả về tình trạng các tín hữu Công giáo thầm lặng ở Hoa Lục sau hiệp định tạm thời ký kết giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về vấn đề bổ nhiệm giám mục, và các cuộc bách hại vẫn còn chống các tín hữu Công giáo thầm lặng ở một số nơi tại Hoa Lục. Chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha sẽ là Bangkok, thủ đô gần 9 triệu dân cư của Thái Lan, nơi ngài sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa thứ Tư ngày 20 tháng 11 theo giờ địa phương, sau khi vượt qua 9.350 cây số trong vòng 11 tiếng rưỡi đồng hồ. Hơn 90% dân Thái là tín đồ Phật giáo Theravada, hay cũng gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, và có từ 4 đến 5% là tín hữu Hồi giáo. Sau 350 năm truyền giáo, Cộng đoàn Công giáo tại đây vẫn còn là một thiểu số rất nhỏ bé, với 389.000 tín hữu trên tổng số 65.500.000 dân cư, tương đương với 0,59% theo thống kê của Tòa Thánh. Các tín hữu thuộc 11 giáo phận với 16 giám mục và 840 linh mục triều và dòng, không có phó tế vĩnh viễn nào. Ngoài ra, có 123 tu huynh và 1.450 nữ tu. Cả nước có 306 đại chủng sinh và 770 tiểu chủng sinh. Phần lớn các tín hữu Công giáo Thái thuộc các bộ tộc thiểu số ở địa phương hoặc là những người nhập cư như người Việt và Hoa. Số các tín hữu Kitô không Công giáo cũng chiếm khoảng 0,5% dân Thái, phần lớn thuộc sắc tộc Karen và San theo các giáo hội Tin Lành như Baptist miền Nam, Giáo hội của Chúa Kitô hay Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Tuy là thiểu số, nhưng Giáo hội Công giáo Thái hoạt động rất tích cực và được quý chuộng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và xã hội. Tại Thái, có khoảng 426 trường Công giáo với hơn 450.000 học sinh. Giáo hội cũng dấn thân nhiều trong việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, như những người di dân và tị nạn, kể cả những người tị nạn Rohingya Hồi giáo từ Myanmar. Sự dấn thân của Công giáo Thái cho hòa bình và đối thoại tuy kín đáo nhưng cũng đặc biệt năng động. Đứng trước những xung đột và tình thế chính trị trở nên cực đoan, Giáo hội Công giáo nhiều lần tuyên bố không muốn đứng về phe nào, nhưng ủng hộ đối thoại và kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo là điều cần thiết để có thể thi hành việc phụng tự và các công tác xã hội, giáo dục, từ thiện, góp phần xây dựng công ích của đất nước. Giáo hội Công giáo tại Thái đang mừng kỷ niệm 350 năm thành lập giáo phận đại diện Tông Quả Siêm La năm 1669. Chi tiết quan trọng này được ghi trên huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan. Tin Belen, Palestine. Sắp hoàn tất việc tu bổ đền thờ Giáng sinh. Trong vòng vài tuần nữa, vẻ huy hoàng của đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem sẽ được tỏ lộ sau 6 năm tu bổ. Tuy nhiên, nếu các đại diện của ban giáo hội Kitô hữu đồng ý thực hiện bổ túc công trình này, thì thời gian kết thúc có thể kéo dài lâu hơn. Việc tu bổ bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2013 sau cuộc đấu thầu do chính quyền Palestine cùng với giáo hội Công giáo, giáo hội chính thống và giáo hội Armeni tổ chức. Công trình tu bổ trở nên cần thiết để bảo vệ các cơ cấu trong vương cung thánh đường Giáng sinh bị coi là lâm nguy. Đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem là cơ sở duy nhất được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi vào danh sách gia sản của thế giới. Sau đó, việc tu bổ được nới rộng và tổng cộng cho đến nay đã có 24 hợp đồng được ký kết. Công ty tiến hành công trình này là hãng Piacenti có trụ sở ở miền Toscana, Italia và thuộc vào số những công ty hàng đầu trên thế giới về việc tu bổ các gia sản nghệ thuật. Tất cả đã có khoảng 260 chuyên viên kỹ thuật Italia có trình độ cao tham gia vào công việc tu bổ. Nhiều lúc có 60 người làm việc đồng thời trong công trình. cho đến nay đã có khoảng 13 triệu euro được chi phí cho việc tu bổ đền thờ Giáng sinh do sự đóng góp và trợ giúp của các tổ chức và tư nhân, đứng đầu là Tòa Thánh. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đề cao chủ đích của Đức Thánh Cha khi viếng thăm Thái Lan. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan nhằm củng cố đoàn kiên bé nhỏ tại nước này và góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh trước khi lên đường tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến tông du tại Thái Lan và Nhật Bản. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, Đức Thánh Cha Francisco đến Thái Lan với một mối quan tâm đặc biệt vì các thừa sai dòng tên là những người đầu tiên mang tin mừng đến nước này hồi giữa thế kỷ thứ 16, và có thể nói, ngài theo bước các vị đại thừa sai đã loan báo tin mừng và gieo vãi đức tin tại đất nước này. Rồi sau đó, đến các thừa sai Francisco và Đa Minh. Đây là một giáo hội đã chịu đau khổ nhiều và được tái thiết nhiều lần. Ngày nay, giáo hội tại Thái là một cộng đoàn triển nở, có gần 400.000 tín hữu, chia thành 11 giáo phận. Điều quan trọng là Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề cuộc viếng thăm tại Thái Lan là chủ đề môn đệ thừa sai của Chúa Kitô. Ngài muốn nhấn mạnh chiều kích loan báo tin mừng, một điều mà các tín hữu ngày càng phải ý thức hơn nữa. Về những mong đợi của Đức Thánh Cha từ cuộc viếng thăm tại Thái Lan và Nhật Bản, Đức Hồng Y Parolin cho biết, theo quan niệm của Đức Thánh Cha về vị mục tử, ngài hy vọng được gần những người được ủy thác cho ngài, và ngài muốn chia sẻ phần nào mọi khía cạnh của cuộc sống, những vui mừng, chờ đợi, hy vọng và cả những buồn sầu, đau khổ, mâu thuẫn. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng thực hiện cuộc viếng thăm với những mong đợi ấy, những mong đợi của một mục tử đồng hành và đôi khi đi trước hoặc đi sau đoàn chiên, và qua những cuộc gặp gỡ với các giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha gióng lên những sứ điệp có giá trị đối với toàn thế giới và giáo hội. Sứ điệp về truyền giáo như một yếu tố cấu thành kinh nghiệm Kitô, đề tài bảo vệ thiên nhiên, chúng ta hãy nghĩ đến thông điệp Laudato Si, đề tài hòa bình, nhất là trong một thế giới bị chia rẽ và phân hóa, xung đột như hiện thời. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 3 tại giáo phận Xuân Lộc. Hiệp thông với sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco khi thiết lập Ngày Thế giới Người Nghèo, hôm thứ Bảy, 16 tháng 11 vừa qua, Ban Bác Ái Xã hội Caritas giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức Ngày Thế giới Người Nghèo, quy tụ khoảng 1.000 ông bà anh chị em có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi trong giáo phận, diễn ra tại Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc, Hố Nai, Biên Hòa. Hy vọng của người nghèo không bao giờ thất vọng là chủ đề của ngày gặp gỡ, được lấy từ chủ đề của sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco trong Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 3 2019 này. Vào lúc 8 giờ 45 phút, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã hiện diện tại buổi gặp gỡ. Đức Cha Giuse và mọi người đã lắng nghe những nỗi lòng của thân phận nghèo từ những người đại diện. Sau phần chia sẻ, những anh chị em nghèo có thời gian để đến với những gian hàng không đồng, từ quần áo, giày dép đến các gian hàng ẩm thực mà các ban bác ái xã hội Caritas các giáo hạt đã đóng góp và tổ chức. Đỉnh cao của chương trình là thánh lễ do Đức Cha Giuse chủ tế cùng với quý cha đặc trách Ban Bác Ái Xã hội Caritas giáo phận và giáo hạt, quý cha quản hạt và quý cha. Trước khi ban phép lành cuối lễ đáp lại lời tri ân của cha đặc trách Ban Bác Ái Xã hội Caritas, Đức Cha Giuse đã cảm ơn cha đặc trách, cha phó đặc trách, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý cộng tác viên của Ban Bác Ái Xã hội Caritas giáo phận đã thay mặt Đức Giám mục để chăm lo cho người nghèo. Và một lần nữa, khi nhắn gửi với những người nghèo đang hiện diện hoặc vắng mặt, Đức Cha Giuse cũng tha thiết trao gửi giáo phận trong tay họ để nhờ những túng thiếu nghèo khổ mà họ dâng lên Chúa sẽ trở thành lời cầu nguyện có giá trị cho giáo phận, cho mọi người, cho những người cũng đang túng thiếu như họ. bữa tiệc yêu thương sau thánh lễ đã kết thúc ngày thế giới người nghèo lần thứ ba của giáo phận Xuân Lộc trong niềm vui mừng và hân hoan của mọi người tham dự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia được tiếp tục như sau. Phép thánh thể đòi chúng ta phải là các chi thể của một thân thể duy nhất là giáo hội. Những người tới gần mình bằng máu Chúa Kitô không được gây thương tích cho thân thể ấy bằng cách tạo ra các phân biệt và chia rẽ đầy tai tiếng giữa các chi thể của nó. Đây là điều có nghĩa biện phần thân thể Chúa, nhìn nhận nó bằng đức tin và đức ái, cả trong dấu chỉ bí tích lẫn trong cộng đồng. Những ai không làm thế là ăn uống án phạt dành cho họ. Do đó, việc cử hành thánh thể trở thành một lời mời liên lỉ để mọi người xét mình, mở cửa gia đình mình cho tình hiệp thông lớn lao hơn với những người kém may mắn, và bằng cách này, lãnh nhận bí tích tình yêu thánh thể làm cho chúng ta nên một thân thể. Chúng ta đừng quên rằng, huyền nhiệm học của bí tích có đặc điểm xã hội. Khi những người lãnh nhận nó không lưu tâm tới người nghèo và người đau khổ, hay đồng thuận với các hình thức chia rẽ, khinh miệt, bất bình đẳng đa diện, là họ đã không lãnh nhận các bí tích cách xứng đáng. Mặt khác, các gia đình nào có thiên hướng thích đáng và lãnh nhận thánh thể thường xuyên, sẽ tăng cường ước nguyện kết tình huynh đệ, ý thức xã hội, và dấn thân cho những người thiếu thốn. Đời sống gia đình rộng lớn hơn. Gia đình hạt nhân cần phải tương tác với gia đình rộng lớn hơn, gồm cha mẹ, cô chú, anh chị em họ, và ngay cả hàng xóm. Gia đình lớn hơn này có thể có những thành viên cần được giúp đỡ, hay ít nữa là tình đồng hành và tình âu yếm hoặc ủi an trong những lúc đau khổ. Chủ nghĩa duy cá nhân đang rất thịnh hành ngày nay có thể dẫn tới việc tạo ra những cái tổ an toàn nho nhỏ, những nơi người khác bị coi như gây rối hay đe dọa. Tuy nhiên, sự cô lập như thế không thể đem lại bình an hay hạnh phúc lớn lao hơn. Đúng hơn, nó túng quẫn hóa trái tim của một gia đình và làm cho cuộc sống của nó càng thêm chật hẹp. Là con trai con gái. Trước hết, chúng ta hãy nghĩ tới cha mẹ của chúng ta. Chúa Giê-xu nói với các biệt phái rằng, bỏ rơi cha mẹ mình là đi ngược lại với lề luật của Thiên Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng, mỗi người chúng ta đều là con trai hay con gái. Ngay khi đã nên người trưởng thành hoặc người cao niên, ngay khi trở thành bậc cha mẹ có địa vị trọng trách, dưới tất cả những điều này vẫn là căn tính của người con. Tất cả chúng ta đều là những con trai và con gái, và điều này luôn đem chúng ta trở lại với sự thật này, chúng ta không tự mình ban sự sống cho chính mình, mà là tiếp nhận nó. Ơn phúc vĩ đại sự sống là ơn phúc thứ nhất chúng ta lãnh nhận được. Do đó, giới răn thứ tư đòi con cái trọng kính cha mẹ mình. Giới răn này xuất hiện liền sau các giới răn nói về chính Thiên Chúa. Thật thế, nó quả nói tới một điều thánh thiêng, một điều thần thánh, một điều làm căn bản cho mọi thứ trọng kính nhân bản khác. Phát biểu của Thánh Kinh về giới răn thứ tư nói tiếp, để năm tháng của ngươi dài lâu trên lãnh thổ mà Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ban cho ngươi. Dây gắn bó đạo hạnh giữa các thế hệ là một bảo đảm cho tương lai và là một bảo đảm cho xã hội thực sự nhân ái. Một xã hội với những đứa con không trọng kính cha mẹ là một xã hội không có danh dự. Đó là một xã hội chắc chắn sẽ đầy rẫy những người trẻ bất thân thiện và tham lam. Tuy nhiên, có mặt kia của đồng tiền. Như lời Thiên Chúa nói với chúng ta, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình. Điều này không luôn xảy ra, và cuộc hôn nhân gặp trở ngại vì việc không thực hiện được sự hy sinh và lìa bỏ cần thiết này. Không được bỏ rơi hay làm ngơ cha mẹ, Những hôn nhân tự nó đòi các ngài bị lìa bỏ để tổ ấm mới trở thành một lò sưởi thực sự, một nơi của an toàn, của hy vọng và của các dự kiến tương lai, và cặp vợ chồng có thể thực sự trở nên một thần sạc. Trong một số cuộc hôn nhân, một trong hai người phối ngẫu giữ kín các bí mật với người kia để chỉ thổ lộ với cha mẹ mình mà thôi. Kết quả, ý kiến của cha mẹ trở nên quan trọng hơn các tâm tư và ý kiến của người phối ngẫu. Tình huống này không thể kéo dài mãi, và dù cần nhiều thì giờ, cả hai người phối ngẫu cũng phải hết sức cố gắng để lớn lên trong tin tưởng và đối thoại. Hôn nhân thách thức người chồng và người vợ tìm ra các cách mới để hiếu thảo với cha mẹ. Người cao niên, đừng vứt bỏ con lúc tuổi già, đừng bỏ rơi con lúc con đã lực tàn sức yếu. Đó là lời van xin của người cao niên sợ bị lãng quên và từ bỏ. Như Thiên Chúa đã yêu cầu chúng ta trở thành phương thế để người nghe thấy tiếng kêu than của người nghèo thế nào, người cũng muốn chúng ta nghe tiếng kêu của những người cao niên như vậy. Điều này nói lên một thách đố cho các gia đình và cộng đồng, vì giáo hội không thể và không muốn sống theo não trạng nôn nóng, nhất là não trạng dửng dưng và khinh miệt đối với tuổi già. Chúng ta phải đánh thức một lần nữa cảm thức biết ơn, biết đánh giá cao, biết hiếu khách một cách tập thể, nhằm làm cho người cao niên cảm thấy như đang là thành phần sống động của cộng đồng. Các người cao niên của chúng ta đều là những người đàn ông và đàn bà, những người cha, người mẹ, đến trước chúng ta trên chính con đường chúng ta đang đi, trong chính căn nhà chúng ta đang ở, trong cuộc đấu tranh hàng ngày của chúng ta để có được một cuộc sống đáng sống. Thật thế, tôi sẽ yêu thương xiết bao một giáo hội được thách thức nền văn hóa vứt bỏ bằng một niềm vui tràn trề của cái ôm mới giữa người trẻ và người già. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu cầu chúng ta lưu ý tới vai trò của người cao niên trong gia đình chúng ta, vì hiện có những nền văn hóa, nhất là tiếp theo cuộc phát triển kỹ nghệ và đô thị vô trật tự cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đã gạt người cao niên qua một bên một cách không thể chấp nhận được. Người cao niên giúp chúng ta biết đánh giá cao sự liên tục của các thế hệ bằng các đặc sủng xóa bỏ các hố phân cách. Các ông bà rất hay là những người lo sao cho các giá trị quan trọng nhất được truyền lại cho con cháu, và nhiều người có thể chứng thực rằng nhờ ông bà họ lãnh nhận được việc khai tâm gia nhập đời sống Kitô hữu. Lời lẽ của các ngài, lòng âu yếm của các ngài, hoặc chỉ cần sự hiện diện của các ngài, cũng đã giúp các cháu hiểu ra rằng lịch sử không bắt đầu với chúng. Nay chúng chỉ là một phần của cuộc hành hương môn thuở, và chúng cần phải kính trọng tất cả những ai đã đến trước chúng. Những người cắt đứt mọi dây liên kết với quá khứ chắc chắn sẽ thấy khó có thể xây dựng được các mối liên hệ bền vững và hiểu ra rằng thực tại lớn hơn chính họ. Lưu tâm tới người cao niên sẽ tạo ra sự khác biệt xã hội. Một xã hội biểu lộ sự quan tâm tới người cao niên ư? Nó dành chỗ cho người cao niên ư? Một xã hội như thế sẽ thăng tiến nếu nó tôn trọng sự khôn ngoan của người cao niên. Thiếu ký ức lịch sử là một thiếu sót nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta. Một não trạng chỉ biết nói, lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ, cuối cùng sẽ là một não trạng ấu trĩ. Biết và phán đoán các biến cố quá khứ là con đường duy nhất để xây dựng một tương lai có ý nghĩa. Ký ức là điều cần thiết cho việc phát triển. Hãy nhớ lại những ngày đầu. Lắng nghe người cao niên kể các câu chuyện của các ngài là điều tốt đối với trẻ em và giới trẻ. Nó làm cho họ cảm thấy được nối kết với lịch sử sống động của gia đình họ, khu xóm họ và đất nước họ. Gia đình nào thiếu tôn trọng và trân quý ông bà của mình, những vị vốn là ký ức sống động của mình, thực sự đã sa sút rồi. Trong khi gia đình nào biết tưởng nhớ, đều sẽ có tương lai. Xã hội nào không có chỗ dành cho người cao niên, hoặc vứt bỏ họ vì họ gây ra vấn đề, thực sự đã mang một vi khuẩn chết người rồi. Nó bị nát từ gốc. Cảm nghiệm bị mồ côi hiện thời do sự mất liên tục của văn hóa, sự bứng gốc và mất hết các chắc chắn từng lên khuôn đời chúng ta gây nên, đang thách thức chúng ta biến gia đình thành nơi mà ở đó con cái có thể bén rễ sâu vào mảnh đất màu mỡ của lịch sử tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những biện pháp kỷ luật đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thường cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động, vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. Nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà chỉ vì vụ lợi tính toán hơn thiệt. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ, trên hết, phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5, năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thấy, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ, không vì sợ bị trừng phạt mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực, cần được cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cử chỉ cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành, chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống, như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề nói về Chúa Thánh Linh. Hôm nay, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong Tin Mừng Nhất Lãm.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã khảo sát những bản văn nói về thần khí Thiên Chúa ở trong cửa, thì bài hôm nay chúng ta bước sang các bản văn Tân Ước. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Cái từ Ruach trong tiếng Hebrew được chuyển sang tiếng Hy Lạp là Pneuma, nhưng mà hai từ này không hoàn toàn đồng nghĩa. Trong văn hóa Hy Lạp, Pneuma thường mang nghĩa là tinh thần, nghĩa là một cái nghĩa tĩnh, khác với Ruach trong văn hóa Hebrew mang nghĩa động là gió, hơi thở. Tuy nhiên, các tác giả Tân Ước đã thấm nhuần Cựu Ước, vì thế họ dùng từ pneuma theo tâm thức Do Thái, chứ không phải là theo tâm thức của người Hy Lạp. Cũng nên ghi nhận một dữ kiện, đó là trong Tân Ước, cái danh từ pneuma xuất hiện 379 lần. Đã khi mà trong Cựu Ước bằng Hebrew với nội dung dài hơn, nhưng mà cái từ ruach chỉ được dùng 378 lần. Một đặc trưng của Tân Ước là việc sử dụng cái thuật ngữ pneuma hagion, chỉ là tiếng Latin là Spiritus Sanctus. Trong cựu ước, cái thuật ngữ này chỉ gặp được 3 lần. Bản văn Hebrew Thánh Vịnh 51 câu 13, Isaiah 63 10-11. Bản văn 70 thêm 2 lần nữa, sách Khôn Ngoan 1:5 và 9:17. Còn trong Tân Ước, thuật ngữ này xuất hiện 70 lần. Như vậy phải hiểu là một danh xưng đặc hữu của Tân Ước, chứ không luôn luôn ám chỉ một chủ thể, nhưng mà có thể được hiểu như là thần khí thánh, hoặc thần khí của sự thánh thiện, thần khí thánh hóa, hay là sự thánh hóa của thần khí. Đối lại với thần khí thánh thiện là thần khí ô uế. Một khó khăn được đặt ra trong việc giải thích bản văn Tân Ước là cái danh từ pneuma có khi được hiểu theo nghĩa thông thường, có khi được áp dụng cho Thiên Chúa, tuy không nhất thiết phải là một ngôi vị khác biệt với cha và con. Chẳng hạn như trong thuật ngữ sau đây, thần khí của cha, thần khí của Đức Kitô. Chúng ta gặp thế công thức Thiên Chúa là thần khí, Gioan 4:24, hay là Kyrios là thần khí, 2 Côrintô 3:17. Nhưng mà không hề gặp cái định nghĩa thần khí là Thiên Chúa, tương tự như là Đức Kitô là Kyrios hoặc Logos là Thiên Chúa. Và đây là nguồn gốc của các lạc thuyết vào hồi thế kỷ thứ 4. Cần phải nhờ sự tiến triển của truyền thống, chúng ta mới có thể phân biệt được những ý nghĩa khác nhau của các đoạn kinh thánh. Nói chung, mỗi tác giả Tân Ước
trình bày một khía cạnh khác nhau của thần khí. Tin mừng Nhất Lãm nói nhiều tới tác động của thần khí trong sứ mạng ngôn sứ và cứu tinh của Đức Giêsu khi còn tại thế. Còn tông đồ công vụ Phaolô và Gioan nhấn mạnh tới nhiều hơn thần khí như hồng ân được ban cho hội thánh và các tín hữu do hậu quả của mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chúng tôi sẽ gom các tác phẩm Tân Ước vào ba nhóm: một, Tin mừng Nhất Lãm; hai, Thánh Phaolô; ba, Thánh Gioan. Hôm nay chúng ta bắt đầu với Tin mừng Nhất Lãm. Tuy rằng mỗi tác giả Tin mừng Nhất Lãm có những nét riêng độc đáo, nhưng mà cả ba đều có một lối tiếp cận khá giống nhau. Trước tiên, chúng tôi muốn nêu bật các nét độc đáo, sau đó chúng ta mới tìm hiểu những điểm chung. Đặc trưng của mỗi tác giả. Marco. Ngay từ chương 1, Marco muốn nêu bật sự hiện diện của thần khí nơi tác vụ của Đức Giêsu, nơi lời giảng cũng như việc làm. Thần khí hướng dẫn Đức Giêsu trong cuộc giao chiến với ma quỷ và giúp các môn đệ khi gặp thử thách. Nhưng lưu ý là thần khí cũng được hiểu về ma quỷ, tức là thần khí ô uế. Matthew nói tới việc thần khí can thiệp ngay từ khi Đức Giêsu thụ thai trong lòng trinh nữ Maria. Đức Giêsu là vị cứu tinh đầy tràn thần khí như Isaiah đã báo. Chính nhờ sức mạnh của thần khí mà Đức Giêsu đánh đuổi Satan và sai các môn đệ rao giảng tin mừng cho muôn dân. Luca là tác giả nói nhiều hơn hết đến thần khí trong cuộc đời của Đức Giêsu từ lúc được thụ thai cũng như trong suốt cuộc đời. Bài giảng ra mắt tại hội đường Nazareth cho thấy lời sách Isaiah chương 61 được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu được thần khí tấn phong sai đi rao giảng tin mừng cho người nghèo. Ngoài tác động của thần khí được biểu lộ có việc trừ quỷ, Luca còn nói tới thần khí tác động trong lời cầu nguyện, và chính Đức Giêsu khuyên các môn đệ khi cầu nguyện hãy xin Cha trên trời ban thần khí cho. Ngoài ra, thần khí được hứa ban để trợ giúp cho các môn đệ khi phải làm chứng cho Đức Kitô. Luca sẽ tiếp tục đề tài này ở trong tông đồ công vụ. Những điểm chung. Ngoài những nét riêng của mỗi thánh sự vừa được nêu, ta thấy nơi Tin mừng Nhất Lãm có những điểm trùng hợp khi nói tới tác động của thần khí trong cuộc đời của Đức Giêsu. Chúng ta sẽ tập trung vào 10 khung cảnh sau đây. 1. Cảnh truyền tin, Matthew và Luca. Đức Giêsu được thụ thai bởi trinh nữ Maria do quyền năng của thần khí. Đến khi nhận là theo Luca, thần khí cũng thánh hóa ông Gioan Chạy Giả. Thần khí thúc đẩy bà Elizabeth và ông Zacharia cũng như ông Simeon và cụ bà Anna chúc tụng Thiên Chúa. 2. Ông Gioan Chạy Giả loan báo Đức Kitô sẽ làm phép rửa trong thần khí. Matthew và Luca thêm và trong lửa. Có lẽ lửa được hiểu về sự phán xét cánh chung như các ngôn sứ đã loan báo. Sự phán xét có thể hiểu như là tiêu hủy hoặc thanh luyện cứu thoát. Khung cảnh thứ ba, thần khí đáp xuống Đức Giêsu và lúc chịu phép rửa dưới hình chim bồ câu, chứng tỏ vai trò của vị cứu tinh và tôi tớ mà các ngôn sứ đã tiên báo. Đức Giêsu được sức dầu, được sai đi để mang tin mừng giải phóng cho người nghèo. Khung cảnh thứ bốn, thần khí đưa Đức Giêsu lên sa mạc để chịu cám dỗ. Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, đặt ngược lại tình thế ban đầu khi mà tổ phụ Adam bị ma quỷ lừa gạt. Từ cuộc chiến thắng trên hoang địa, nhờ sức mạnh của thần khí, Đức Giêsu tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại sự đô hộ của Satan trên thế giới, nhất là nơi con người. Luca cũng cho biết là ma quỷ chuyên rình rập để tung ra cuộc giao chiến quyết tử và hồi thứ năm. Hồi thứ năm, thần khí hướng dẫn tất cả sứ mạng của Đức Giêsu truyền giảng tin mừng. Đức Giêsu quả thật là ngôn sứ bởi vì lời giảng của người có uy lực. Luca còn nói tới tác động của thần khí trong việc cầu nguyện của Đức Kitô và trở thành đối tượng của lời cầu mai sau của các môn đệ. Thứ sáu, Đức Giêsu truyền tải ra quyền năng của thần khí. Thứ bảy, thực lực ngôn phạm đến thần khí thì không thể tha được. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng nói phạm tới thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Thứ tám, Chúa Giêsu hứa rằng thần khí sẽ soi sáng các môn đệ để làm chứng cho người khi bị bắt bớ. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chỉ anh em nói, mà là thần khí của Cha anh em nói trong anh em. Thứ chín, cách riêng theo Luca, thần khí được hứa ban như là món quà tốt mà Chúa Cha ban cho con cái. Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, huống chi Cha trên trời lại không ban thánh thần cho những người cứu xin đó sao? Lời hứa trao ban thần khí được lặp lại một cách đặc biệt sau khi Đức Phi-tô phục sinh. Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha thầy đã hứa. Anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Thứ mười, Kinh mừng Matthew ghi lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu trước khi lên trời là các môn đệ hãy là phép rửa cho muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Đây là nền tảng quan trọng cho đức tin của giáo hội về thiên chính của Thánh Linh, người cũng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với bản văn Tông Đồ Công Vụ và Thánh Phaolô.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.